là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Tập Cận Bình nói quan hệ Trung Quốc với Hoa Kỳ vẫn vững mạnh. Đức Giáo Hoàng tôn phong hiển thánh cho 4 nữ chân phước, trong đó có 2 người Palestine. Quân đội và cảnh sát Iraq tổn thất trong giao tranh với nhà nước Hồi giáo ở Ramadi.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Henry Ridgewell tường trình về sự liều lĩnh vượt Địa Trung Hải của di dân vì bị ngược đãi dã man. Thông tin viên Elizabeth Lee tường trình về những phụ nữ vô gia cư tìm thấy hy vọng vào tương lai ở Los Angeles. Kế đó, Trà My có cuộc trò chuyện với luật sư Võ An Đôn trong tạp chí Thanh Niên. Kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bất chấp những căng thẳng gia tăng về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng các mối quan hệ của nước ông với Hoa Kỳ vẫn vững mạnh. Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang ở thăm Trung Quốc rằng ông mong chờ chuyến thăm Hoa Kỳ của ông vào tháng 9 sắp tới và ông tin tưởng rằng cùng hợp tác với nhau hai bên có thể đưa quan hệ Mỹ-Trung lên một tầm cao mới. Ngoại trưởng Kerry đang ở thăm Bắc Kinh sang ngày thứ hai của chuyến công du 2 ngày. Ông viết trên Twitter sau cuộc họp rằng hai bên đã thảo luận về những vấn đề song phương then chốt và về chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Những thông báo không gây chú ý này được đưa ra tiếp theo sau cảnh báo hôm thứ Bảy của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Bắc Kinh là không thể lay chuyển. Ngoại trưởng Vương đưa ra cảnh báo này trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Kerry tại Bắc Kinh giữa lúc những căng thẳng quốc tế đang tăng về những tuyên bố chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, dầu khoáng sản và dầu hỏa. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên một khu vực rộng lớn, nhất là gần quần đảo Trường Sa, nơi có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau từ các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Sau đó, Ngoại trưởng Kerry đã đến Nam Triều Tiên, nơi ông sẽ thảo luận một loạt các vấn đề về toàn cầu, khu vực và song phương với Tổng thống Park Geun-hye và với Ngoại trưởng Yoo Byung-si. Trong nghị trình còn có vấn đề chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng tới của Tổng thống Park. Bốn nữ chân phước, trong đó có 2 người Palestine vừa được phong hiển thánh của Giáo hội Công giáo La Mã. Đức Giáo hoàng Francisco vừa làm lễ phong thánh cho các nữ chân phước này hôm nay, Chủ nhật ở Vatican. 2 nữ chân phước Mariam Bawadi và Marie Afosin Gattas ở tại nơi mà hồi thế kỷ thứ 19 là nước Palestine. Lễ tôn phong hiển thánh cho 2 nữ tu này được xem như là một sự khích lệ cho người Công giáo trên khắp Trung Đông đang đối diện với làn sóng bách hại của các phần tử cực đoan Hồi giáo. Đây là những vị thánh đầu tiên trên đất thánh kể từ những năm đầu đời của Kitô giáo. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero. Một nữ chân phước người Pháp và một nữ chân phước người Italia cũng được phong hiển thánh hôm Chủ nhật. Cả hai nữ thánh này là những người sáng lập ra các tổ chức giáo dục cho người nghèo. Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza vừa xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính bất thành. Ông đã chào các phóng viên báo chí hôm Chủ nhật tại dinh tổng thống ở thủ đô Bujumbura. Trong phát biểu trên đài phát thanh hôm thứ Sáu, ông cảm ơn các lực lượng an ninh đã ngăn chặn một âm mưu đảo chính chống chính phủ của ông. Ông cũng cảnh cáo những người biểu tình phải ngưng chống đối quyết định của ông ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Tuy nhiên, các nhà hoạt động tiếp tục kêu gọi biểu tình thêm chống tổng thống và quyết định ra tranh cử của ông mà họ nói là bất hợp hiến. Tổng thống Nkurunziza và những người ủng hộ ông tranh luận rằng nhiệm kỳ thứ 3 của ông được cho phép bởi vì ông được Quốc hội bầu lên cho nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất vào năm 2005, chứ không phải do dân bầu. Tòa Bảo hiến Burundi đứng về phía phe tổng thống. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các vụ đánh bom xe ở thành phố Ramadi của Iraq hôm Chủ nhật khiến ít nhất 10 binh sĩ và cảnh sát viên Iraq thiệt mạng trong lúc các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo củng cố quyền kiểm soát thủ phủ của tỉnh này, nơi họ đã giương cờ lên hồi tuần trước. Các vụ đánh bom nhắm vào các lực lượng an ninh châm ngòi cho các cuộc giao tranh dữ dội với nhóm phiến quân này. Ở nước láng giềng Syria, tin nói binh sĩ chính phủ đã đẩy lui phe nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Bamira sau các cuộc giao tranh, đã để lại hàng chục người thiệt mạng và đe dọa một di tích văn hóa được UNESCO công nhận. Các lực lượng của chính phủ Iraq và Syria tiếp tục chiếm lại những khu vực bị nhà nước Hồi giáo xâm chiếm, trong lúc một liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo thực hiện một chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo. Trong một diễn biến hiếm thấy, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã mở một cuộc đột kích trên bộ vào đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy ở miền đông Syria, hạ sát một chỉ huy cấp cao của nhà nước Hồi giáo và bắt giữ vợ của nghi can này. Người đứng đầu Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng, người đàn ông gốc Tunisia được biết với tên là Abu Sayyaf mà tin nói là người điều hành hoạt động dầu hỏa của nhà nước Hồi giáo nằm trong số 4 người bị hạ sát trong cuộc đột kích. 28 thành viên nhà nước Hồi giáo khác bị hạ sát trong vụ đột kích này. Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài hôm thứ Bảy xác nhận Abu Sayyaf đã chết và vợ của nghi can này đang bị giam giữ ở Iraq. Ai Cập vừa treo cổ 6 người vì bị kết tội giết chết các binh sĩ hồi năm 2014. Tin nói những người bị treo cổ hôm Chủ nhật ở Cairo này là thành viên của một nhóm chủ chiến đặt căn cứ tại Sinai có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Nhóm này bị cáo buộc là đã thực hiện những vụ tấn công gây chết người sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi năm 2013. Tổ chức ân xá quốc tế nói việc xét xử những người này hết sức bất công. Nhóm tranh đấu cho nhân quyền này kêu gọi ngưng việc hành quyết lại và nói rằng 3 người trong số đó đã bị bắt giam trong thời gian họ bị cáo buộc là phạm tội. Hàng ngàn người Macedonia tuần hành tại thủ đô Skopje hôm Chủ nhật kêu gọi Thủ tướng Nikola Gruevski từ chức trong lúc quốc gia vùng Ban Căng này đang gặp phải một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Sức ép tăng lên đối với nhà lãnh đạo Macedonia kể từ khi một vụ bê bối lén theo dõi điện thoại bị bể ra hồi đầu năm nay, làm nổi lên những câu hỏi về mức độ kiểm soát của chính phủ đối với truyền thông, các thẩm phán và các cuộc bầu cử trong suốt 9 năm cầm quyền của ông Gruevski. Các cuộc biểu tình diễn ra một tuần lễ sau khi căng thẳng xảy ra ở khu vực phía bắc của thủ đô. Các vụ đụng độ xảy ra giữa các tay súng và cảnh sát ở thành phố Chumanova hồi đầu tháng này đã khiến 8 cảnh sát viên và 14 tay súng thiệt mạng. Dù trách Macedonia nói các tay súng này đang tìm cách gây ra bạo loạn và sợ hãi, nhưng các nguồn tin của người Albania tại nước này nói rằng giới hữu trách xúi dục bạo động để cứu cho chính phủ của ông Gruevski. 11 đảng viên Cộng hòa hy vọng sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2016 tham dự một diễn đàn ở bang Iowa hôm thứ Bảy để trình bày với các đảng viên tích cực nhất bang là lý do thuyết phục rằng họ xứng đáng đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống. Diễn đàn được đảng Cộng hòa ở bang Iowa bảo trợ tập trung thảo luận về đề tài Iran, Hồi giáo và tình hình bất ổn ở Trung Đông. Các ứng cử viên tiềm năng hô hào cho một sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Mỹ trên thế giới, nhưng không đồng quan điểm với nhau về việc Mỹ phải cứng rắn hơn như thế nào đối với các kẻ thù. Cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum trả lời về việc giải quyết vấn đề Iran là đưa máy bay ném bom đến thả bom để lùi chúng trở lại với thế kỷ thứ 17. Trong khi thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul nêu lên câu hỏi liệu cuộc tiến quân vào Iraq có đáng hay không, để mà nay nhà nước Hồi giáo đang nổi lên. Các đảng viên Cộng hòa khác đổ lỗi cho Tổng thống Barack Obama của đảng Dân Chủ đã để cho nhà nước Hồi giáo nổi lên vì không duy trì lực lượng Mỹ đủ mạnh ở Iraq sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này. Nhiều ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Obama coi thường mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo. Các ứng cử viên tiềm năng cũng thảo luận quan điểm của họ về vấn đề giảm thuế, di dân, giáo dục, kinh tế và những đề tài nóng khác đối với cử tri Mỹ. Họ cũng công kích ứng cử viên Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ, với đa số chỉ trích bà Clinton không chịu trả lời thêm những câu hỏi của cử tri trong các cuộc vận động. Bang Iowa sẽ tổ chức cuộc đua tranh quyền đề cử của đảng đầu tiên cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 vào đầu năm tới. Chủ nhật hôm nay 17 tháng 5 là ngày quốc tế chống thành kiến, phân biệt đối xử với người đồng tính, chuyển giới và lưỡng giới. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng, đây là ngày để mừng phẩm giá của tất cả mọi người và để nói rõ rằng mọi người đều xứng đáng có cuộc sống không phải lo âu sợ hãi, không bị bách hại, không bị phân biệt đối xử bất kể họ là ai hay họ yêu ai. Tổng thống Obama nói rằng cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng không phải trong một ngày có thể giành được thắng lợi, nhưng phải tiếp tục cho đến khi tất cả chúng ta được sống trong tự do và bình đẳng về phẩm hạnh và các quyền. Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice nói rằng Hoa Kỳ sát cánh đoàn kết với các thành viên của Hội đồng người đồng tính, nam nữ, lưỡng tính và chuyển giới, gọi tắt là LGBT, và với tất cả những ai trên toàn thế giới nỗ lực thăng tiến trong nguyên tắc không thể chối bỏ được rằng quyền của người LGBT là quyền của con người. Bà Rice nói, những phát biểu phi lý mới đây của Tổng thống Gambia Yahya Jammeh càng cho thấy tại sao chúng ta phải tiếp tục nỗ lực tạo ra một thế giới mà trong đó sẽ không có ai phải sống trong sợ hãi vì bạo động hay bất hại. Ông Jammeh hồi tuần trước nói rằng, ông sẽ rạch cổ những người đàn ông ở Gambia muốn cưới đàn ông. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói, mỗi người trong chúng ta phải có nhiệm vụ chống làn sóng bạo động và phân biệt đối xử đang gia tăng. Đó là một điều hoàn toàn đúng cần phải làm, nhưng hơn thế nữa là hành động bảo vệ quyền con người, đồng thời mang đến một sự ổn định và thịnh vượng to lớn hơn.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, tuần qua châu Âu đã tranh luận về việc thiết lập một hệ thống quota để các nước thành viên Liên hiệp châu Âu chia nhau tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn đã tới lục địa này. Các cuộc thảo luận được hoạch định giữa lúc Hội Ân xá Quốc tế cảnh báo rằng cách đối xử tàn bạo đối với người di cư ở Libya, kể cả các vụ đánh đập, tra tấn và hãm hiếp, là động cơ đã khiến nhiều người muốn đào thoát bằng cách vượt biển Địa Trung Hải. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Henry Richwell của đài VOA ở London.
Giữa lúc các chính trị gia Âu Châu tiếp tục tranh luận về vấn đề nhập cư, những chiếc tàu chở người tị nạn tiếp tục đổ vào bờ. Tại Reggio Calabria ở miền nam Italy, hơn 400 người di cư đã được tàu hải quân Đức đưa vào bờ. Đức cũng là nước đang gánh vác gánh nặng lớn nhất do những người tị nạn đặt ra. Dự kiến hơn 400.000 người xin tị nạn sẽ tới nước này trong năm nay, tăng gấp đôi so với con số của năm ngoái. Tình huống này đã khiến cho Thủ tướng Đức Angela Merkel tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp hôm thứ Sáu. Trong đó bà kêu gọi các đối tác trong Liên hiệp Âu Châu hãy chia sẻ trách nhiệm này. Bà Merkel phát biểu.
Wir werden an einer solidarischen Lösung in Europa.
Không có giải pháp thay thế nào ngoài sự đoàn kết của châu Âu để tìm ra một giải pháp.
Hàng trăm người tị nạn qua cảnh trạm xe lửa Milan của Ý trên đường tới Đức mỗi tuần. Nhân viên cứu trợ tình nguyện Suzy Ioviano cung cấp cho họ lương thực, quần áo và tư vấn. Bà nói rằng châu Âu phải thực hiện các biện pháp cải cách.
Cần phải thiết lập một hành lang nhân đạo cho phép những người di cư xin visa nhập cảnh hợp pháp tại các đại sứ quán ở các quốc gia láng giềng như Liban, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó sẽ giúp tránh những cuộc hành trình bất hợp pháp và đầy nguy hiểm để tới châu Âu.
Các nước châu Âu sẽ thảo luận các đề nghị tương tự trong ngày thứ Tư, kể cả một hệ thống quota để các nước thành viên chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người tị nạn. Hungary, nước nằm trên tuyến đường mà những người di dân từ các nước vùng Balkan băng ngang, là một trong số các quốc gia đã bác bỏ giải pháp đặt ra quota. Thủ tướng Viktor Orbán của nước này đã phát biểu một cách thẳng thắn như sau.
Chúng tôi không muốn thấy người nhập cư tại Hungary. Nếu các thành viên khác của Liên hiệp Âu Châu hỏi ý kiến của tôi, thì tôi sẽ nói với họ rằng họ cũng không nên muốn điều đó.
Rất nhiều quốc gia châu Âu cho rằng tình hình hỗn loạn ở Libya đã gây ra làn sóng thuyền nhân và kêu gọi nên phái các tàu chiến tới dọc theo bờ biển Libya. Nhưng ý tưởng đó đã bị bác bỏ bởi thủ tướng lâm thời của chính phủ được thành lập bởi các lực lượng dân quân đang kiểm soát Tripoli, một trong hai chính quyền đối nghịch nhau tại Libya. Thủ tướng Khalifa al-Wel tuyên bố như sau.
Điều mà chúng tôi muốn Liên minh châu Âu làm là tiếp xúc trực tiếp với chính phủ cứu quốc ở Tripoli, hợp tác với chính quyền này và cung cấp cho họ các khả năng để hạn chế những vụ di cư.
Hội Ân xá Quốc tế cho biết những người di cư phải chịu đựng những điều kiện khủng khiếp ở Libya là động cơ đã khiến cho nhiều người muốn thoát khỏi bằng cách vượt qua biển Địa Trung Hải. Bà Magdalena Mukrabi Talami thuộc Hội Ân xá Quốc tế phát biểu.
They face labor exploitation when they're forced to work for without any pay.
Họ phải đối mặt với nạn bóc lột lao động và bị buộc phải làm việc hoàn toàn không có lương. Họ phải đối mặt với tình trạng bị giam cầm vô thời hạn để tìm cách di cư. Bên trong những trung tâm giam giữ đó, họ là nạn nhân của các hành động tra tấn trên diện rộng và những cách đối xử tàn bạo khác, kể cả bị đánh đập bằng gậy, roi da, roi điện.
Trong khi đó, các thợ lặn người Ý đã định vị được chiếc tàu bị đắm. Trong đó, người ta tin rằng hơn 700 người đã chết đuối trong tháng vừa qua ở ngoài khơi Libya. Nhiều xác chết còn bị kẹt bên trong tàu.
Một khu vực được coi là Skid Row ở trung tâm thành phố Los Angeles là nơi có mật độ người vô gia cư cao nhất ở Hoa Kỳ. Đây cũng là nơi mà người ta có thể tìm thấy nhiều dịch vụ xã hội. Thông tin viên VOA Elizabeth Lee đã tìm hiểu về một tổ chức như thế, chuyên giúp những người phụ nữ vô gia cư có được một cuộc sống mới thông qua những biện pháp sáng tạo.
Skid Row không giống với bất cứ nơi nào ở thành phố Los Angeles. Những người vô gia cư tụ tập trên các vỉa hè của nhiều dãy phố suốt ngày.
It's a place that where everybody is dumped, you know.
Đó là nơi mà tất cả mọi người bị ruồng bỏ. Nếu bạn không xin sự giúp đỡ, bạn sẽ không được ai giúp cả.
Cuộc sống của cô Yolanda Waters hiện đang phục vụ ở quầy giày khác, không giống chút nào với cuộc sống chỉ mới cách đây vài năm. Cô không có nhà cửa và đã đến Skid Row.
For people that are looking at you like you're nothing. Treating you like you ain't worth nothing. That's the hard part.
Khi người khác đi qua và nhìn bạn như thể bạn chẳng là gì, đối xử với bạn như thể bạn chẳng đáng một xu, đó là một chặng đường khó khăn.
Ở chính giữa khu Skid Row, cô Waters đã tìm thấy một nơi dạy cho cô rằng cô không phải là một người vô giá trị. Trong số nhiều dịch vụ, trung tâm phụ nữ ở giữa thành phố còn cống hiến cho phụ nữ các kỹ năng làm việc và giúp họ tìm việc. Để chuẩn bị cho việc bước vào thế giới thật, những phụ nữ vô gia cư được huấn nghệ tại cửa hàng nhỏ và quán cà phê của trung tâm và thông qua những buổi thực tập làm thủ công. Những phụ nữ học cách làm ra những vật dụng khác nhau, từ nến, thiệp mừng cho đến những đồ trang trí. Ông Joe Atterpeter, đại diện trung tâm cho biết, chương trình dạy họ phong cách đúng giờ, hoàn thành kế hoạch và làm việc nhóm.
Rebuilding self-esteem, developing relationships with individuals, you know, chronic homelessness when you're living on the
streets. Dựng lại lòng tự trọng, phát triển các mối quan hệ với các cá nhân khác. Đối với những người đã vô gia cư kinh niên, khi sống trên phố, họ trở nên cô lập. Đây chính là một cơ hội để thực sự giải quyết những vấn đề như thế.
Ông Arthur Peter nói rằng phụ nữ chiếm 1/4 trong tổng số 58.000 người vô gia cư ở Los Angeles. Giá nhà đất đỏ là một yếu tố. Những phụ nữ sống mấp mé bờ vực nghèo đói có nguy cơ trở thành người vô gia cư hơn. Nhiều người cuối cùng sống ngoài đường phố, phải chống chọi với những vấn đề tâm thần và những chấn thương trong quá khứ như bạo lực gia đình. Tại trung tâm, những phụ nữ này được tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe và nhận các hỗ trợ khác. Ông Arthur Peter cho biết.
They come into the workshops, they might not have a really great a community of friends or a support network.
Khi tới những hội thảo như thế này, họ có thể không có một cộng đồng hay bạn bè hay một mạng lưới hỗ trợ, nhưng họ có được một môi trường an toàn và ủng hộ họ về mọi mặt.
Những sản phẩm thủ công mà những người phụ nữ làm được bán tại trung tâm phụ nữ thành phố và một cửa hàng bách hóa cao cấp ở Los Angeles. Tất cả những món hàng được tự tay làm có dán nhãn cho biết chúng được làm từ trung tâm này. Cô Kathy Sudo làm việc tại cửa hàng Bloomingdale's ở Century City nói rằng doanh thu đã rất thành công đến mức cô hy vọng là những món đồ như vậy sẽ được mở rộng sang các cửa hàng khác.
We have been very pleasantly surprised. It is something I'm now working to get the other 5 Bloomingdale stores in the Los Angeles market to start carrying as part of their assortment.
Chúng tôi đã có được một sự ngạc nhiên rất thú vị. Nó quả là một thứ gì đó. Hiện giờ tôi đang cố gắng khai triển 5 cửa hàng Bloomingdale's khác ở thị trường Los Angeles, bắt đầu cũng nhập những món đồ này để bán.
Đối với cô Yolanda Waters, cô đã thử sức với thủ công nhưng không cảm thấy thích nó. Thay vào đó, cô khám phá ra rằng cô có khả năng pha cà phê và những loại đồ uống khác ở quán cà phê. Sau đợt huấn luyện tại trung tâm, cô đã nhận được một công việc. Với số tiền lương kiếm được, cô giờ đã có một căn hộ và một lý do để thức dậy mỗi sáng.
It feels unreal. And because sometimes I think when I wake up that, you know, it's real. Do I have this real job, a real job that I really love?
Đó là một cảm giác như mơ vậy. Bởi vì có đôi lúc khi tôi tỉnh dậy, tôi nghĩ, đây có phải có thật không? Rằng có phải tôi đang có một công việc thực sự mà tôi rất yêu thích hay không?
Cô Waters nói rằng cô mong muốn những phụ nữ vô gia cư khác biết rằng tại khu vực Skid Row này vẫn còn hy vọng và một nơi mà họ được chào đón.
Tạp chí Thanh Niên tuần này, Chami có cuộc trò chuyện với luật sư Võ An Đôn, người đã bất chấp những đe dọa về sự nghiệp và tính mạng để bảo vệ cho những người là nạn nhân của hệ thống pháp luật thiếu độc lập ở Việt Nam. Mời quý vị đón nghe.
Chami kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Sau khi phanh phui vụ án 5 công an Phú Yên đánh chết dân gây chấn động dư luận hồi năm ngoái, một luật sư trẻ đã bất chấp những đe dọa về sự nghiệp và tính mạng để tiếp tục phơi bày ra ánh sáng thêm một cái chết oan ức của một cậu bé vô tội 14 tuổi vì tay công an. Luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên nổi danh như một anh hùng được mọi người cảm phục và tôn vinh khi một mình đứng ra bảo vệ và giúp đỡ miễn phí cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều trên con đường đi tìm công lý, tự chuốc cho mình những bất an, áp lực, đe dọa và sự khủng bố tinh thần thường xuyên. Trong khi chưa hoàn toàn chiến thắng trong vụ án đó, chưa lường hết được những hậu quả đang chờ trực phía trước, luật sư Đôn kết hợp với luật sư Trần Văn Đạt bảo vệ không công cho một bị hại nữa là em Tu Ngọc Thạch, học sinh cấp 2 ở Khánh Hòa, bị công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh đánh chết vào năm 2013. Kết thúc phiên phúc thẩm cuối tháng 3 vừa qua, tòa đã chấp nhận hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại, nhưng đã phớt lờ yêu cầu của luật sư Đôn đề nghị khởi tố tòa cấp dưới vì đã ra bản án trái pháp luật, bao che tội phạm, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo công an, những vi phạm thường thấy trong hệ thống pháp luật thiếu độc lập tại Việt Nam. Đến với tạp chí Thanh Niên đài VOA hôm nay, vị luật sư trẻ mưu sinh bằng nghề nông tại một vùng quê khốn khó của Phú Yên nhưng hết lòng phục vụ người nghèo, trải lòng về lý tưởng đóng góp cho công bằng xã hội mà anh quyết tâm theo đuổi đến cùng và kêu gọi mọi người cùng đồng hành ủng hộ công lý.
Hai vụ án công an dùng dựa cục hình, bây giờ vụ anh Ngô Thanh Kiều và vụ em Tôn Ngọc Thạch thì khác nhau ở chỗ là vụ Ngô Thanh Kiều á, là những bị cáo là công an chính quy, công an của thành phố Tuy Hòa và công an tỉnh Phú Yên. Còn cái bộ em Tôn Ngọc Thạch mà em học sinh lớp 9 bị công an xã thì lại là lực lượng công an xã, không phải là lực lượng công an chính quy. Bộ em Tôn Ngọc Thạch thì khi mà em Thạch và bị cáo Lê Minh Khỏe thì hai em này là trước khi là học chung cùng lớp tuổi khoảng 14. Trước đó khoảng 1-2 ngày thì đi cô lô tô ở địa phương xảy ra xích mích. Thì đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 thì em Thạch đặt thì đi ngang qua quán nước thì em Khỏe ở trong quán nước này cầm chai nước khoáng đuổi theo và sáng trúng vào sau óc của em Thạch. Lê Tân Khỏe là bị cáo trong vụ án ấy, là con của một vị công an của xã mà em Thạch đang sinh sống.
Như vậy có thể nói rằng là cái nguyên nhân vụ việc là vì nó có đụng chạm tới con của công an, cho nên là nó mới có cái sự can thiệp của công an xã trong cái việc này.
Dạ đúng rồi, đúng vậy chị ạ. Chính vì vậy cho nên bị cáo Lê Minh Phát là công an xã thì mới bắt em Tôn Ngọc Thạch về đồn công an xã đánh đập cho đến chết chị ạ. Giám định pháp y thì Tôn Ngọc Thạch đa thương tích, trong đó có chấn thương sọ não dẫn đến chết người. trong đó đánh răng sọ, rồi dập não, rồi trên các bộ phận trong cơ thể là bị đa thương tích, nghĩa là gan, tim, phổi thì bị xung huyết, có nhiều thương tích, tức nghĩa là nhìn bên ngoài thì rất là bầm hết rồi, cú đánh rất bầm hết rồi, nhưng mà nguyên nhân chết thì do là chấn thương sọ não chết vậy.
Tất cả những cái thương tích đó có được xác nhận là do chính bị cáo gây ra và bị cáo có nhận tội không ạ?
Tại tòa mà bị cáo Lâm Phát ấy, là người được cho là đánh chết em Tô Ngọc Thạch, nhưng mà lại đổ tội cho nguyên nhân chết là do em Khỏe ném cái chai nước khoáng trúng vào đầu của Tô Ngọc Thạch, cho nên không nhận tội, nhận hành vi đánh, nhưng mà cái nguyên nhân chết thì không xin nhận. Nhưng mà qua chứng cứ rõ ràng thì hội đồng xét xử người ta tuyên là hủy án sơ thẩm, trả lại hồ sơ để điều tra xét xử lại chị ạ.
Những sai phạm chủ yếu trong vụ này mà luật sư đặt trọng tâm làm rõ là gì?
Bị hại là Tô Ngọc Thạch ấy, không có một hành vi phạm tội nào, nhưng mà các bị cáo là công an xã lại bắt về trụ sở là không đúng quy định của pháp luật, nhưng mà còn về dùng chân tay, dùng dùi cui, mũ bảo hiểm rồi đánh cho đến chết em Tô Ngọc Thạch là hết sức sai trái pháp luật và dư luận rất là phẫn nộ. Bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh xét xử bị cáo Lê Minh Phát là phạm hai tội. Thứ nhất là tội bắt người trái pháp luật, thứ hai là cố ý gây thương tích. Nhưng mà theo đúng quy định pháp luật thì hành vi của bị cáo Lê Minh Phát xảy ra là phải truy tố xét xử về tội giết người mới đúng, chứ không phải là cố ý gây thương tích. Phiên tòa phúc thẩm em yêu cầu là hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại, khởi tố từ tội cố ý gây thương tích chuyển qua tội giết người. Thứ hai là tòa án sơ thẩm xử tội bắt người trái pháp luật đối với hai bị cáo là Lê Minh Phát và Lê Nhật Tâm, áp dụng khung 1 là không đúng, để hậu quả nghiêm trọng là chết người trong trường hợp này phải áp dụng khung 3. Thứ ba nữa là em yêu cầu khởi tố hội đồng xét xử sơ thẩm của tòa án dân huyện Vạn Ninh, bởi vì tòa án này áp dụng không đúng pháp luật, cố tình bao che để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo phạm tội với chị em này, phạm tội có tính chất côn đồ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, nhưng mà tòa án sơ thẩm thì bỏ qua những tình tiết ăn nặng đó, cố tình là bao che.
Ba đề nghị chính của luật sư thì coi như là đang được xem xét hai đề nghị đầu, còn cái đề nghị thứ ba không được hồi đáp, họ giải thích như thế nào ạ?
Hội đồng xét xử làm ngơ không có trả lời đá động gì đến cái tội danh này, nhưng mà thực tế ở Việt Nam ấy, từ khi ban hành cái điều luật này chưa có một cái thẩm phán hoặc hội thẩm nào, nhân dân nào bị xử vì cái tội danh đó. Các bản án mà ra tái pháp luật rất là nhiều, nhưng mà chưa có người nào bị xét xử về cái tội này.
Những cái sai phạm của tòa sơ thẩm đó thì luật sư có cái kế hoạch là sẽ đi theo tới cùng để phơi bày ra công lý.
Cái đề nghị của em là các căn cứ đúng luật pháp, nhưng mà em nghĩ là khó bao giờ, không bao giờ chấp nhận, bởi vì tiền lợi thì hồi giờ cái điều luật đó đã ra đã lâu rồi, từ khi các bộ luật hình sự, nhưng mà tới nay thì chưa áp dụng đối với ai hết.
Chưa áp dụng không có nghĩa rằng là không áp dụng. Luật sư có nghĩ rằng mình sẽ đi theo tới cùng để nó được áp dụng cho thực thi công lý ở Việt Nam hay không?
Sau này em cũng đề nghị tiếp, nhưng mà thứ nhất là muốn thực hiện được thì phải có giấy báo chí vào cuộc, dư luận phải lên tiếng à. Còn không thì cái tội danh đã chìm xuồng luôn á chị ạ.
Luật sư nghĩ rằng là cũng khó có cơ may để mà đi tới cùng như mình mong đợi. Nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì coi như là không có lối thoát.
Để cái việc đó được thực hiện, thứ nhất là các cơ quan nhà nước, viện kiểm sát này phải vào cuộc này, ủy ban tư pháp quốc hội và dư luận báo chí vào cuộc mới được thực thi chị ạ. Còn không thì khó mà thực thi lắm.
Sau cái vụ của ông Ngô Thanh Kiều gây chấn động công luận và hiện bây giờ cũng chưa có ngã ngũ, mà luật sư thì đã đối mặt với rất nhiều những cái đe dọa, những cái bất an, những cái áp lực, trong khi chưa hoàn toàn thắng lợi trong vụ án đầu tiên, bây giờ bước sang một vụ án thứ nhì nữa. Ông không nghĩ rằng mình lại chuốc thêm họa vào thân sau những gì đang diễn ra với mình hay sao? Điều gì đã khiến ông nhận bảo vệ không công cho một bị hại khác nữa?
Chính là tình trạng là người dân chết trong đồn công an rất là nhiều. Giới luật sư thì cho những vụ án đó là vụ án nhạy cảm, không có dám đụng tới. Bởi vì nếu đụng tới thì thứ nhất là công việc khó khăn, thứ hai là tính mạng cũng nguy hiểm. Mình là một luật sư mà không giúp được gì thì rất là ấy đáng lương tâm. Cho nên em biết dù nguy hiểm, dù khó khăn, nhưng mà em sẽ chấp nhận tất cả để bởi mình nói lên tiếng nói của công lý cũng như bảo vệ người dân, để giảm bớt cái tình trạng người dân chết trong đồn công an đó.
Ông mường tượng con đường phía trước của mình như thế nào?
Áp lực rủi ro thì rất là nhiều. Còn cái tương lai phía trước thì em không biết như thế nào. Chính là mình làm hết cái lương tâm đạo đức nghề nghiệp của mình thôi. Còn cái tương lai phía trước đối với em là rất là mờ mịt. Tính qua ngày thôi. Bởi vì nó đủ cái nguy hiểm đối với em hết rồi. Nhưng mà khi nào mình còn hành nghề, mình còn sống thì mình giúp được người dân. Thôi chứ còn không biết được cái tương lai thế nào chị ạ.
Thưa, trong các cái vụ án mà công an đánh chết dân đó, hầu hết đó là bức cung nhục hình, lạm dụng quyền lực. Họ nói là không cố tình gây ra cái chết, nhưng mà vì cái lối họ hành xử trước nay quen tay rồi, thành ra nhiều khi nó cũng ngoài ý muốn. Thì để mà bài trừ tận gốc tình trạng bạo hành trong ngành công an đó, thì theo luật sư, cái giải pháp khả thi phải là như thế nào?
Nguyên nhân
tình trạng bạo hành trong ngành công an, thứ nhất là cái ngành công an được nhà nước giao quá nhiều quyền lực nhưng mà không có sự giám sát thì sẽ lạm quyền. Thứ hai là do trình độ năng lực của cán bộ công an còn thấp kém, cho nên không có dùng lý lẽ để thuyết phục bị can bị cáo nhận tội hoặc là người bị tạm giữ nhận tội, mà phải dùng bằng bạo lực là đánh đập để khai, nhiều khi không khai là đến chết. Nhiều khi bên cấp trên có nghĩa là phải giao nhiệm vụ và anh phải lấy cái lời khai của người đó, phải lấy cho bằng được, nhiều khi cũng có bị áp lực công việc mà người ta dùng nhục hình.
Mình phân tích cái nguyên nhân rồi thì mình cũng phải tìm tới một cái biện pháp, một cái đề nghị cho giải pháp.
Để khắc phục cái tình trạng này thì công tác giam giữ phải tách riêng ra, một cái cơ quan nào giam giữ riêng, không được giao công an nữa thì em nghĩ là sẽ giảm được nhiều đó. Bạo hành trong ngành công an thì phải xử lý nghiêm, nặng thì người ta giảm ngay thôi. Nhưng mà ngược lại thì các bên tòa án, các phòng tiến hành tố tụng lại không dám xử nghiêm, bởi vì áp lực từ nhiều phía. Đó. Thứ hai là người ta bảo vệ cán bộ lẫn nhau. Nhiều khi xử mức án rất là nhiều, để xử lý nghiêm thì phải đòi hỏi toàn hệ thống cơ quan nhà nước, nhưng đó cơ quan tiến hành tố tụng là phải độc lập để xét xử với nhau, chứ như là xử nghiêm thì người ta sợ mang cái tính răn đe cao mức án nặng và bên lực lượng công an sẽ bớt dùng bạo hành đối với người dân chị ạ.
Nha, như vậy cái sự thay đổi theo như mong đợi đó nên được bắt đầu từ đâu ạ? Từ luật pháp, từ những người cầm quyền.
Luật pháp thì cái sự nhận biết những người làm công tác ban hành luật pháp, người soạn thảo luật pháp từ Quốc hội.
Luật pháp thôi đã đủ hay không à?
Dạ, đó là mang tính quỹ mô, cả một cơ chế luôn rất là khó nói kìa. Là người luật sư bảo vệ miễn phí cho những cái nạn nhân bị công an bạo hành đánh chết thì đa số là những người dân nghèo, thấp cổ bé họng, không có quyền mà cũng không có tiền. Để cái việc của em làm được hiệu quả thì mong cho cộng đồng, cho người dân quan tâm ủng hộ. Thì báo chí lên tiếng thì nhiều đó thì mới thành công được. Còn một mình em thì chẳng có làm được gì gì chị ạ.
Một mình đứng ra bảo vệ cho người nghèo như vậy, ông có bao giờ cảm thấy mình lẻ loi? Bao giờ ông có cảm giác mình là một luật sư đơn độc với một cái thế giới xung quanh còn nhiều ám đạm, còn nhiều bóng tối hay không?
Hiện tại thì luật sư Việt Nam là khoảng 10.000 người. Nhưng mà mình thấy rất đơn độc kìa. Chẳng có ai bảo vệ hết kìa. Một mình vậy thôi. Luật sư thì để bảo vệ, thông lý bảo vệ người dân, dù có đương đầu với muôn vàng khó khăn. Em hy vọng thì khi mà, ví dụ em làm đúng luật pháp, thì có một cái cơ quan nào đó, ví dụ như cái pháp luật nào đó cản trở em, hoặc là gây khó khăn cho em trong quá trình hành nghề, thì cứ căn cứ luật luật sư, thì hội luật sư cả nước thì giúp em bảo vệ em, thì đúng luật pháp, em chỉ mong muốn như vậy thôi. Cái mà em tin tưởng nhất là cái hệ thống luật pháp, những là học luật pháp quy định một nơi mà người ta thực hiện là một nơi khác, cho nên cái đau đầu nhất của em là cái vấn đề đó thì.
Ông Tu Ngọc Hoài, bố của em học sinh lớp 9 Tu Ngọc Thạch bị công an đánh chết ở Khánh Hòa, xúc động bày tỏ sự cảm kích đối với luật sư Đôn và luật sư Đạt đã giúp mang lại hy vọng và niềm tin công lý cho những người nghèo thấp cổ bé miệng như gia đình ông.
Chứ đông ở Phú Yên á, tư vấn biện hộ cho gia đình tôi là miễn phí, không có như lấy một đồng bạc nào hết. Còn luật sư Đạt cũng vậy đó.
Yeah.
Hai luật sư này có một tấm lòng vĩ đại lắm á. Gia đình tôi rất cảm ơn luật sư đó. Chỉ nhờ hai luật sư này có thể lấy lại những gì để mất của con mình trước kia. Hai luật sư đã biện hộ lấy lại những công bằng của con tôi để chết. Chứ đâu số của gia đình chúng tôi. Mình mong chờ cho công an làm việc mau sớm đó, điều tra cái vụ việc của con mình. Những vụ con mình mà bị bả lơ như vậy thì vụ khác những người ta hạ bắt trước kia. Nhưng mà vụ mà con mình mà làm sáng tả thì nó làm gương cho những gì khác. Luật sư Đơn là trực tư đẹp, hai luật sư này rất là cái tài mà còn nghĩ là cái đức cá nhân chị. Dám đứng đây mà đỡ mà lên những chuyện mà hộ cho gia đình mình đó, mình rất cảm ơn. Mình không có biết cái lần nào mà đỡ mà. Sau này mình cảm ơn hai luật sư này hả chị ơi. Tôi đang mong muốn yêu cầu ngành lực và chính quyền của Việt Nam hả không? Những ngày mà lãnh đạo thì làm sao những chuyện gì mà phải minh chính, minh bạch, công minh, công lý. Tôi và vợ tôi đều lúc nào cũng đau đớn vì đứa con mình để mà nuôi. Nó không có tội lỗi gì hết. Nó là một người nhã vô tội mà. Đâu biết gì đâu. Mà anh đánh hạ đặt bèn bèo như vậy là gia đình tôi đau đớn. Lúc nào cũng đau buồn, thậm chí mà không thở nào mà bước chân đi làm.
Tạp chí Thanh niên Đài VOA xin tạm dừng tại đây và hẹn mang lại quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trúc Bùi từ Việt Nam hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi bị chứng nóng bao tử. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị thừa axit cho toa omeprazone. Tôi đã uống thuốc này 8 tháng. Hiện giờ vẫn còn nóng bao tử và lại thêm tay chân dường như muốn co rút. Xin hỏi bác sĩ, tay chân co rút có phải là phản ứng phụ của omeprazone không? Và xin bác sĩ cho ý kiến cách điều trị bệnh tình của tôi. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời ông Trúc Bùi ở Việt Nam hỏi về triệu chứng nóng bao tử. Thì cái câu nói là nóng bao tử hay là khó chịu xót ở bao tử thì chỉ là một cái kết luận lâm sàng, không có chính xác lắm về vấn đề chẩn đoán. Thì thường chúng ta chia, khi mà nói về đến đau bụng thì chúng ta chia cái phần bụng, bác sĩ thường nghĩ tới chia cái bụng thành 4 phần. Thì trong tiếng Anh người ta gọi là những cái quadrant, là một cái phần tư. Người ta phân biệt cái bên ta trái phía trên, bên trái phía dưới và bên phải phía trên, bên phải phía dưới. Riêng hôm nay chúng ta nói nhiều đến cái vấn đề đau ở bên trái phía trên, từ tiếng Anh gọi là left upper quadrant. Thì thường nếu mà chúng ta thấy đau, xót, nóng hay là rát hay là tức và khó chịu ở bên phần tư ở bên tay trái, ở phía trên, ở bên tay trái, thì chúng ta nghĩ là nguyên nhân nó ở bao tử, vì cái bao tử đứng về phương diện cơ thể học thì nó nằm ở trong cái góc đó của cái bụng mình. Tuy nhiên thì bao tử cũng có thể gây triệu chứng, và cũng có thường gây triệu chứng ở thượng vị. Thượng vị tôi nói từ tiếng Anh là epigastrium, là cái phần dưới cái xương ức, dưới cái sternum của chúng ta. Hay là có thể làm cho chúng ta thấy đau ở phía sau lưng. Và trong trường hợp này, trong từ tiếng Anh người ta gọi là refer pain, là một cái đau, nhưng mà nó không có đau ngay cái chỗ mà cái bộ phận nó nằm, mà nó bay đau chỗ khác, và là cái đau được chuyển dịch. Và cái bộ phận gây ra nằm nơi này và nó gây đau cái chỗ khác, đau thuốc sau lưng. Là vì những cái tổ chức, những cái dây thần kinh phụ trách cảm nhận của cái bao tử, của cái dạ dày, nó đi theo, phát triển theo cái chiều hướng sau đó, trước đây trong lúc mà còn phôi thai. Và ngược lại, nếu mà chúng ta thấy nóng hay là khó chịu ở vùng bao tử thì cũng có thể do nguyên nhân ở một cái bộ phận nào ngoài bao tử chứ không phải riêng gì ở trong bao tử. Và một trong những cái triệu chứng mà có thể gây nhầm lẫn và chúng ta cần cảnh giác là trong một số trường hợp cái người bệnh nhân tưởng là mình đau bao tử là vì nó nằm đau ở trong cái left upper quadrant hay là trong cái thượng vị, nhưng mà thật sự là cái người đó đang bị cơn đau tim, heart attack, và cần được chữa trị gấp. Thì ngoài ra cái từ mà gọi là thừa axit, trong tiếng Anh người ta gọi là hyperchloridria, là cái trong bao tử có nhiều axit chloridric quá, HCl là axit chloridric. Thì cái từ nó nay ít được dùng ở trong y khoa ở bên Mỹ, và thường người ta dùng cái từ là dyspepsia, cũng là một cái từ chung chung để mô tả cái bệnh khó tiêu. Thì trong cái chữ dyspepsia đó, mình nên nhận xét là dys D-Y-S thì có nghĩa là khó khăn, pepsia có nghĩa là tiêu hóa, thì nó cũng là dạng gì thôi, nhưng mà nói bằng tiếng Hy Lạp. Sau khi khám bệnh và xét nghiệm, thì nếu cần bác sĩ bắt đầu từ cái chẩn đoán là dyspepsia hay là chúng ta nói thừa axit, thì có thể bác sĩ sẽ đi đến những cái kết luận chẩn đoán chính xác hơn. Và hai cái bệnh thường gặp là thứ nhất gọi là viêm hay là loét bao tử, gastritis là loét bao tử, viêm bao tử, và gastric ulcer là loét bao tử, hay là ở đầu ruột non. Đầu ruột non, ý là tôi muốn nói ở đây gọi là cái duodenum, là cái thập nhị trị tràng, là tá tràng, và cái nếu mà loét ở trong đó thì gọi là duodenal ulcer, là loét tá tràng. Và những cái trường hợp loét này hay viêm này, nó do thường là do cái con vi khuẩn tên là Helicobacter pylori gây ra. Và cái bệnh thứ hai mà bác sĩ có thể đi đến cái chẩn đoán trong trường hợp khó tiêu dyspepsia là tràn dịch bao tử từ đi lên trên thực quản. Từ tiếng Anh nó gọi là gastroesophageal reflux disease. Thì cái trào ngược thực quản và nhiễm Helicobacter pylori là hai cái bệnh khác nhau, mặc dù là chúng có thể xảy ra cùng một lúc ở trong bao tử và tác động của hai cái bệnh này nó qua lại với nhau. Thì cái bệnh trào ngược từ bao tử lên thực quản là cái bệnh gây ra do cái chất dịch tiết ở trong bao tử. Trong cái bao tử của chúng ta nó có những cái tế bào, gọi là tế bào vách, parietal cells. Nó tiết ra một cái acid rất mạnh gọi là acid chloridric. Và cái acid đó giúp cho sự tiêu hóa và giúp cho sự sát trùng ở trong cái bao tử. Thì cái chất acid đó nếu mà đi ngược lên trên thực quản, nếu mà cái van mà nó ngăn chặn cái đường từ thực quản vào bao tử nó bị yếu hay là nó hở ra, thì cái acid đó nó đi ngược lên thực quản và nó gây ra cái triệu chứng như là rát, đau, buốt ở trong lồng ngực. Và trong những trường hợp này chúng ta cũng phải phân biệt với những cái trường hợp đau tim hay là đau những cái bộ phận khác ở trong ngực. Cái từ tiếng Anh người ta hay dùng gọi là heartburn. Heart là trái tim, burn là cháy, là rát. Mình thấy rát ở trong vùng trái tim. Hoặc là hờ chua do thức ăn nó chạy ngược lên tới miệng, cái đồ ăn axit ở trong bụng và lên trên miệng và làm cho cái người đó cảm thấy nó hơi chua chua. Thì vì cái axit đó như đã nói là rất mạnh, nó tấn công lên trên cái niêm mạc, nó lót ở cái niêm mạc lót ở trong cái thực quản. Thì cái thực quản nó có thể bị viêm mạng tính. Thì lúc đó người ta dùng cái từ gọi là viêm mạng tính thực quản do tràn dịch, reflux esophagitis. Và cái viêm mạng tính đó lâu ngày nó làm thành một cái thẹo, nó co rút cái thực quản đó lại và nó làm thay đổi bản chất của những cái tế bào ở trong cái thực quản đó. Trong chuyên môn người ta xài cái danh từ là dị sản metaplasia, dị nó khác thường. Và có thể về lâu những cái chỗ đó nó biến thành ra ung thư và lúc đó chúng ta có một cái trường hợp tận cùng là ung thư của cái ống thực quản, esophageal adenocarcinoma. Thì khi mà axit nó đi ngược lên trên cái thanh đi thực quản thì nó sẽ tới một cái vùng cao nằm đó là những cái thanh quản, là mình nói là cái larynx là cái nơi nó phát âm, chúng ta phát âm nhờ đó mà phát âm ra. Nó có thể qua tới cái khí quản trong cái cuống phổi và cũng có thể gây ra những cái triệu chứng như là ho mạn tính. Người bệnh thấy ho mạn tính, tiếng lúc nào cũng hơi khàn khàn. Vì do những cái dây nói, những cái thanh quản nó bị viêm và cái người đó lúc nào cũng cảm thấy là mình đau ở trong họng và cứ uống thuốc. Nhiều khi những cái người đó họ cứ đi uống thuốc thụ sinh hoài họ không có hết, nhưng mà vì cái axit ở dưới lên nó cứ khó chịu cái họng đó, họ làm cho họ đau. Chronic laryngitis là viêm thanh quản mà mạn tính hay là kinh niên. Và họ cũng có thể bị xuyễn vì do cái phổi của họ nó phản ứng lại với lại cái sự khó chịu thường xuyên gây ra do cái tràn dịch. Và những cái triệu chứng này thì chúng ta cũng dễ dàng thấy là làm cho bác sĩ định bệnh có thể, nếu mà không có cảnh giác thì có thể định bệnh sai lạc và chữa trị không có hiệu quả, là vì không có tìm thấy cái nguyên nhân của cái vấn đề tràn dịch là cái vấn đề tràn dịch. Thì tuy nhiên cái bệnh tràn dịch này, cái bệnh nặng hay nhẹ nó không có tỷ lệ thuần với triệu chứng, và có nghĩa là có thể trào dịch nhẹ mà triệu chứng nặng, nhưng mà ngược lại cũng có thể là trào dịch nặng nhưng mà lại không có triệu chứng gì nhiều. Thì cái bệnh trào dịch bao tử và thực quản này nó tùy theo nhiều yếu tố như là cái tình trạng co thắt, chúng ta đã nói là nó có cái cơ tròn ở giữa thực quản và bao tử nó kiểm soát cái thức ăn đi ngược lại. Và cái khả năng thực quản nó dùng những cái nhu động là peristalsis, nó giống như cái ruột mình, nó có cái những cái bắp thịt nó đẩy xuống, những cái dịch xuống. Và cái khả năng tiết nước miếng, về chúng ta nó có những cái hạch nước miếng ở trong miệng và cái nước miếng đó nó trung hòa cái axit đó. Thì tùy theo, ví dụ chúng ta già, cái người già thì không có tiết nước miếng nhiều hay là uống những cái thứ thuốc mà cái nước miếng nó khô, thì có thể là cái khả năng cái trung hòa cái axit ở trong thực quản nó giảm đi. Và khả năng bao tử sản xuất ra axit cũng tùy thuộc vào đó, và cái khả năng đẩy thức ăn qua ruột nhanh hay chậm, những cái người ăn tiêu hóa lâu chậm hay là những cái người tiêu hóa nhanh. Cho nên thì tùy theo người có thể chữa thuốc, mà ví dụ chúng ta dùng một cái thuốc như thuốc bao tử omeprazole có thể nó thành công nhiều hoặc là ít, hoặc là có thể là nó bớt để nó tái lại hay là không, là tùy theo những cái yếu tố tùy thuộc khác. Thì thường là bác sĩ khuyên thay đổi những cái nếp sống, như là thứ nhất là tránh đồ ăn chua, chanh hay là thơm hay là dứa. Chúng ta hay ăn canh chua hay là ăn những cái lượng, chúng ta có thể ăn những cái lượng thức ăn ít hơn để bao tử nó đừng quá căng và nó đẩy ngược thức ăn lên trên. Và những cái thức gây trào dịch là như là mỡ hay là sô-cô-la, có những cái người uống sô-cô-la hay là uống Coca-Cola hay là peppermint hay là uống rượu, hút thuốc lá, là đó là những yếu tố làm cho cái đồ ăn nó đi ngược lại lên trên thực quản. Và trước khi đi ngủ, trước 3 giờ, trong vòng 3 giờ, 2-3 giờ trước khi đi ngủ thì không có nên ăn. Là vì khi chúng ta ngồi thì cái thức ăn nó có khuynh hướng nó lắng xuống, khi chúng ta nằm thì thức ăn nó có khuynh hướng nó chạy ngược lên. Một số người thì khuyên bệnh nhân nên kê cái đầu giường lên cao chừng 15cm, chừng 7 inch đối với bên Mỹ, thì để cho khi mà mình ngủ thì cái thức ăn mình nó không có chạy ngược lên trên. Những cái người quá mập thì cũng nên ráng sụt cân, là thêm như ngoài cái yếu tố là mình mập quá thì cái bụng nó đầy, đồ ăn nó ngược chạy lên trên phía miệng. Và thứ nhì nữa là những cái người đó, những cái người bị tràn dịch thường thường cũng là những cái người ăn uống quá nhiều và không có điều độ. Và một cái điểm khác là có thể uống những cái thuốc mà chống axit nhất thời như là thuốc Malox hay là những cái thuốc viên có calcium carbonate, canxi carbonate như là TUMS, T-U-M-S, thì ở bên Mỹ người ta bán cái thuốc này. Nó vừa trung hòa cái axit ở trong bao tử, mà nó cũng là giúp là một cái nguồn cung cấp calcium cho những cái người mà không có uống sữa. Thì Omeprazole mà chúng ta đang bàn ở đây, viết là O-M-E-P-R-A-Z-O-L, và bán tên thương mại ở bên Mỹ là tên là Prilosec, nhưng mà Prilosec thì nó mắc đắt hơn là vì nó là một cái thương hiệu. Thì cái thuốc Omeprazole là phần chính là nó có cái tác dụng nó giảm cái chất axit trong bao tử bằng cách nó ức chế một cái các những cái tế bào sản xuất axit ở trong trong bao tử. Những cái tế bào này nó sở dĩ nó sản xuất ra axit được là vì nó bơm, nó có một cái bơm trong cái bơm li ti ở cái mức mà molecular, ở cái mức mà nguyên tử đó, thì nó bơm ra những cái proton là những cái H cộng đó, H dương, ion H dương đó. Thì cái thuốc này nó ức chế cái proton pump inhibitor đó, là những cái nó ức chế những cái bơm đó, và do đó nó làm giảm những cái triệu chứng khó chịu do axit gây ra. Thì đứng về phương diện mà chính thức á, thì những cái chỉ định chúng để chính để dùng Omeprazole là nói về ngắn hạn là từ 4 tới 8 tuần, thì đó dùng để chữa trị tràn dịch bao tử thực quản mà chúng ta vừa nói. Nó chữa cái vấn đề viêm loét thực quản mà chúng ta cũng vừa giải thích, và chữa bệnh loét bao tử, ulcer, hay là loét đầu ruột non, duodenum, do cái con vi trùng H. pylori, Helicobacter pylori. Và trong trường hợp này thì người ta kết hợp với lại 2 hoặc là 3 thuốc khác để cho cái con vi trùng nó đừng có lợn thuốc. Thì hai trong thuốc kia có thể là amoxicillin hay là một cái kháng sinh khác, clarithromycin, hay là một cái thuốc khá phổ thông ở bên Mỹ gọi là Pepto-Bismol, ở trong đó có cái chất bismuth mà nó kết hợp với lại một cái biến thể của một cái chất giống như là aspirin. Và nói về chữa dài hạn là như trong trường hợp bệnh nhân nêu ra câu hỏi ở đây uống nhiều tháng, thì chính thức của cái thuốc này, chính thức những cái chỉ định thì người ta chỉ dùng dài hạn trong những cái trường hợp đặc biệt hiếm do một cái điều kiện được định bệnh rõ rệt, như là có một cái bệnh người ta gọi là hội chứng Zollinger-Ellison. Thì trong cái bệnh này cái cơ thể cái người đó ở trong cái tùy tạng hay là một trong ruột nó có một cái bướu, và cái bướu đó nó tiết ra một cái chất đó nó cứ kích thích cái bao tử để tiết ra axit nhiều quá, thì những cái người bệnh như vậy họ cứ phải uống cái thuốc này hoài. Thì tuy nhiên là trên thực tế thì có một số người người ta cứ bị tràn dịch bao tử mà người ta không có kiểm soát bằng những cái cách mà chúng ta vừa nói ở trên, thì người ta cũng cứ uống Omeprazole cho bớt, rồi sau khi nó bệnh lại thì người ta cứ uống tiếp tục tháng này qua tháng khác. Nhiều khi có một số người nhiều khi người ta uống hàng ngày. Thì nói về tràn dịch bao tử ở trên lên trên thực quản là GERD, G-E-R-D đó, thì với cái liều thấp trong 2 cho tới 4 tuần là chỉ định chính thức như vậy. Ví dụ như Omeprazole mà chúng ta nói ở bên Mỹ người ta mua không có cần toa, một viên là 20mg, và người ta uống chừng 30 phút trước cái bữa ăn. Và nếu uống như vậy thì chừng 80% bệnh nhân sẽ giảm triệu chứng nhiều hoặc là hết hẳn. Thì tuy nhiên cái phần 20% còn lại thì có thể họ cần cái liều cao hơn. Là ví dụ như một ngày họ có thể uống sáng một viên, chiều một viên, một ngày 2 lần. Và một số ít họ có phải giống như chúng ta đã nói, họ cần phải uống những cái thuốc giảm axit như là omeprazole hay là những cái thuốc tâm sinh, những cái thuốc Pepcid. Họ phải uống liên tục từng đợt 2-3 tuần rồi nó bị lại thì họ phải uống lại khi cần. Và một số trường hợp nếu mà không đáp ứng với thuốc uống thì lúc đó bác sĩ đường ruột cần theo dõi và họ cần nội soi mấy cái người đó để xem cái chuyện gì xảy ra. Thì ví dụ như triệu chứng có thể do một cái chứng bệnh nào khác nhưng mà không có phải là do tràn dịch, mình nghĩ nó là do cái tràn dịch nhưng mà thật là không có phải, nó do một cái triệu chứng khác. Hoặc là cái cơn đau nó đã trở thành một cái biểu hiệu của một cái bệnh tâm lý. Những cái người bệnh nhân đó họ khi họ nội soi thì họ không có thấy dấu hiệu trào dịch, và khi mà bác sĩ cho họ đo cái mức axit trong cái thực quản đo liên tục để coi xem thử là cái axit ở dưới bao tử nó có chạy ngược lên thì họ lại thấy là bình thường. Thì những cái có một số ít người là tại vì người ta thấy đau ở trong cái vùng đó, người ta nghĩ là người ta đau bao tử, người ta quen như vậy rồi, mặc dù đi tìm không có thấy dấu hiệu gì ở trên khách quan hết. Ngoài ra cái tương quan giữa cái nhiễm con H. pylori và cái bệnh trào dịch thực quản thì nó cũng phức tạp và nó chưa được hiểu rõ. Những cái tương quan này nó cũng quan trọng là vì một mặt á, thì cái con vi khuẩn H. pylori nó gây viêm bao tử ở trên cái vùng phía trên của cái bao tử gọi là cái fundus, thì làm những cái tế bào sản xuất axit ở trong cái vùng đó nó teo lại và nó làm giảm cái triệu chứng của cái trào dịch thực quản. Nhờ cái con vi khuẩn đó mà bớt lại cái trào dịch thực quản. Nhưng mà trong một số khảo cứu thì người ta thấy là ví dụ như bây giờ mình thấy con vi khuẩn đó mình trị cho nó dứt, thì sau khi trị dứt xong cái con đó thì mình lại bị cái chứng trào dịch reflux nó nặng thêm. Ngược lại thì chính cái con H. pylori nó cũng lại gây ra viêm bao tử là gastritis, và nó có thể là dẫn đến cái ung thư bao tử. Và hiện nay thì chúng ta nghĩ là 60-90% cái ung thư bao tử là do H. pylori gây ra. Cho nên là cái người bác sĩ nhiều khi cũng đứng ở giữa cái thế nghĩ là có nên chữa hay không. Và đa số bác sĩ đồng ý là phải chữa diệt trừ cái con H. pylori nếu mà bệnh nhân cứ phải uống thuốc proton inhibitor lâu dài để mà ức chế những cái triệu chứng bao tử của mình. Về vì thính giả hỏi về cái vấn đề co rút tay chân của ông và hỏi là cái đó có dính líu gì tới cái omeprazole hay không, thì cái từ co rút nó không có phải là một cái gì nó rõ ràng, thì chúng ta cũng không có thể bàn đến nguyên nhân căn cứ trên cái từ dùng hàng ngày như vậy. Và trên lý thuyết thì cái dùng omeprazole lâu có thể làm cho cái mức magnesium, magnesium, calcium hoặc hay là canxi, chúng ta nói là canxi, hay là kali, hay là potassium, hay là kali và đường, những cái mức đó ở trong máu nó có thể giảm xuống do chúng ta dùng omeprazole lâu và chúng ta suppress, chúng ta ức chế cái mức axit ở trong bao tử. Và cái thuốc omeprazole nó cũng có thể làm cho đau nhức bắp thịt co rút, từ tiếng Anh tôi gọi là cramps, đau mà có cảm giống như là cái bắp thịt nó rút lại, hay là yếu bắp thịt, hay là tê tay chân. Thì những cái vấn đề như vậy phải có bác sĩ đánh giá mới được là cái chuyện như thế nào và đi đến một cái kết luận chính xác. Chúng ta không có thể căn cứ trên cái từ này mà để mà giải thích được. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo văn phòng của Cao Ủy trưởng về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNHCR, năm ngoái, hơn 51 triệu người sống như những người tị nạn lánh chiến tranh hoặc tình trạng bị bức hại. Trong thập kỷ qua, hầu hết những người tị nạn đến từ châu Á và Thái Bình Dương. Nhưng ngày nay, Trung Đông và Bắc Phi là những khu vực xuất thân chính của người tị nạn. Và lần đầu tiên, có nhiều người tản cư hơn sau thời Thế chiến thứ hai. Đó một phần là vì có nhiều xung đột mới. Nhưng những xung đột cũ không biến mất, mà thay vào đó trở thành kinh niên. Theo lời bà Catherine Wisner, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách về dân số, người tị nạn và di cư. và những cuộc xung đột đã trở nên tàn bạo hơn. Thường dân không chỉ mắc kẹt giữa hai làn đạn, họ đang bị sát hại một cách bừa bãi và có chủ ý, trong khi các bên tham chiến vây hãm những khu phố, phóng hỏa những làng mạc và thậm chí nhắm mục tiêu tấn công vào bệnh viện và trường học, Phó trợ lý Wisner nói. Những nguyên tắc nhân đạo quốc tế đang bị chà đạp, những ranh giới từng được tôn trọng ngay cả trong thời chiến tranh đã bị vượt qua. Phòng dân số, người tị nạn và di cư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ cung cấp sự bảo vệ, giảm bớt nỗi khổ đau và giải quyết tình cảnh của những người bị bức hại và tản cư khắp thế giới. Nơi nào mà người dân tản cư lánh nạn, chúng tôi và những cơ quan khác ra sức thích nghi, xác định những mối đe dọa và nhu cầu lớn nhất và tìm ra những phương cách mới để bảo vệ những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất, Phó trợ lý Ngoại trưởng Wisner nói. Điều này bao gồm những chương trình bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm mà những người tị nạn và người tản cư thường gặp phải, như bạo lực về giới tính, tình trạng buôn người và bóc lột mà những kẻ tội phạm hay nhắm vào những người dễ bị tổn thương. Hoa Kỳ tài trợ cho những trường học và trung tâm giải trí cho trẻ em, cũng như đào tạo nghề cho thanh niên và người lớn. Do đó, liệu cuối cùng họ có thể trở về nhà hay là định cư ở nước ngoài, họ sẽ có những kỹ năng để có được công ăn việc làm được trả lương hoặc tự mình khởi nghiệp. Giải pháp tốt nhất cho vấn đề dời cư hàng loạt không phải là sự hòa nhập địa phương hay tái định cư, cũng không phải là viện trợ nhân đạo nhiều hơn. Đó là giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bạo lực đã khiến rất nhiều người rời bỏ nhà của họ, Phó trợ lý Ngoại trưởng Wisner nói. Hoa Kỳ và các đối tác của mình cam kết giúp giải quyết các cuộc xung đột, xây dựng những xã hội dân chủ và công bằng. Cho tới lúc đó, Hoa Kỳ đang làm việc để bảo vệ tính mạng của những người tị nạn và phẩm giá của họ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Malaysia mở các cuộc thảo luận mới với các nước láng giềng hôm Chủ nhật để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng về những người tị nạn đang lênh đênh trên vùng biển Đông Nam Á mà không được nước nào cho phép cập bờ. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifa Aman họp với Ngoại trưởng Bangladesh và dự trù sẽ họp với Ngoại trưởng của Indonesia và Thái Lan vào thứ Tư tới. Ông Anifa nói Malaysia không có khả năng nhận thêm người nữa vì đã có rất nhiều người tị nạn như vậy đang ở trên đất Malaysia rồi và cho đến giờ không có nước nào khác chịu cho họ tái định cư. Bất chấp căng thẳng gia tăng về những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng mối quan hệ của nước ông với Hoa Kỳ vẫn vững mạnh. Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang ở thăm Trung Quốc rằng ông mong chờ chuyến thăm Hoa Kỳ của ông vào tháng 9 sắp tới và ông tin tưởng rằng cùng hợp tác với nhau, hai bên có thể đưa quan hệ Mỹ-Trung lên một tầm cao mới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ sau đó đã đến Nam Triều Tiên, nơi ông sẽ thảo luận một loạt các vấn đề về toàn cầu, khu vực và song phương với Tổng thống Park Geun-hye và Ngoại trưởng Yoo Byung-si. Trong nghị trình còn có vấn đề chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng tới của Tổng thống Park. Bốn nữ chân phước, trong đó có hai người Palestine, vừa được phong thánh của Giáo hội Công giáo La Mã, Đức Giáo hoàng Francisco vừa làm lễ tôn phong thánh cho các nữ chân phước này ngày hôm nay Chủ nhật ở Vatican.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to